Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng, chúng ta đọc lại đoạn 8 câu 28 đến câu 30, có 3 câu thôi nhưng mà chưa xong, còn nhiều, chưa xong đâu. Hôm nay quan trọng vô cùng, hôm nay chúng ta sẽ đào sâu về bí quyết để anh chị em được ơn cứu độ về phần xác, tức là ơn chữa lành, có liên can đến địa điểm hay là địa chỉ của nước trời. Chúng ta đã biết địa chỉ nước trời rồi phải không? Chúng ta biết làm sao để mà vào nước trời, chúng ta biết đi thì đi đến đâu, có địa điểm, địa chỉ rồi. Thì chúng ta bây giờ làm sao để đi đây, và làm sao để được đi mà đến, và đến mà được nữa. Đó. Chúng ta đọc lại câu 28 đến câu 30. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công, cộng tác, biến mọi sự nên lành. Tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người, thì vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đồng đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Okay, đã tôn vinh. Đối với những anh chị em nào lần đầu tiên đến đây để học Thánh Kinh, anh chị em nhiều người cứ gọi đến tôi làm cho tôi hơi khó trả lời, khó xử. Hỏi, gọi phone lên hỏi cha chừng nào hôm nay có chữa lành không cha? Nếu mà tôi nói có đó thì mình hóa ra kiêu ngạo rồi, chỉ có Chúa chữa lành, mà không á thì lại đụng chạm đến đức bác ái, tôi lại lỗi đức bác ái đối với anh chị em. Do đó đó, anh chị em biết rằng đây là cái nơi để chúng ta học lời Chúa, mà không có lời Chúa thì những cái chuyện mà đặt tay cầu nguyện là chữa lành không xảy ra được. Chỉ có đặt tay cầu nguyện để chữa lành không thôi thì chúng ta sẽ trở nên một cái nhóm cuồng tín. Và chúng ta học cái đoạn thánh kinh này mất hết mấy tháng rồi, đoạn 8 3 câu thôi, mấy tháng rồi, 2 tháng chưa, 2 tháng mà có 3 câu thôi, mà chúng ta có 16 đoạn học 8 đoạn 2 năm mà có 3 câu thôi trong đoạn 8 này, 28, 29, 30 mà mất 2 tháng rồi. Và vì vậy chúng ta thấy lời Chúa thâm sâu, nhiều người ngồi đây ngồi thấy choáng váng bởi vì thấy giống như là nói chuyện trên trời dưới đất đâu đó, nên cũng không có tha thiết muốn làm sao nhanh nhanh lẹ lẹ để mà đặt tay để chữa lành cho nhanh nhanh lên, không có được. Cái nữa anh chị em, chúng ta cần phải có lời của Chúa, lời của Chúa lưu lại trong lòng mình. Ơn á, ơn lành á thì đến rồi nó đi, nhưng mà lời của Chúa ở lại. Chúng ta có cái khả năng để chúng ta lưu giữ cái lời đó, rồi chúng ta suy niệm, chúng ta chiêm niệm, chúng ta khẩu niệm được. Còn ơn lành á, chúng ta không cách nào mà chúng ta giữ được, càng nắm càng giữ thì càng đi càng mất. Để chúng ta giữ được lời Chúa trong lòng mình thì ơn lành ở lại, mà chúng ta giữ ơn lành thì chúng ta mất ơn lành. Vì vậy vô cùng quan trọng để chúng ta đọc lại, và chúng tôi dùng phương pháp Lectio Divina với anh chị em, tức là chúng ta lấy đoạn lời Chúa này, chúng ta khẩu niệm, chúng ta suy niệm và chúng ta chiêm niệm. Khẩu niệm để mà thấy, suy niệm để mà hiểu, và chiêm niệm để mà yêu, phải không? Nhớ không? Nhớ lại, học lại, ôn lại mấy cái bài từ đầu đó, còn nhớ không? Trả bài quên rồi hả? Thì đây là cách thức để khẩu niệm, để suy niệm, để chiêm niệm lời của Chúa. Bây giờ chúng ta đã học đến cái đoạn là Thiên Chúa đó, hôm thứ tư vừa rồi, những ai đến học thì chúng tôi đã nói rồi, nhiều người cứ có một cái sự ngộ nhận hiểu lầm về Thiên Chúa. Chúng ta biết có ba loại người, phải không? Ba loại người, thứ nhất là cái người ngu dốt, phải không? Ngu, rồi người dốt và người lầm lạc, phải không? Ngu khác, dốt khác và lầm lạc, nhớ không? Các ông đoạn đó chưa? người ngu với người dốt khác nhau chỗ nào? Không. Ngu là sao? Ngu là dạy hoài không hiểu. Còn dốt là sao? Là không biết, không được học. Còn lầm lạc là sao? Biết mà biết trật, biết sai, biết bậy. Và rất là nhiều người Công giáo biết bậy. Mình không biết, mình cho là biết. Tri vi tri, bất tri vi bất tri. Nhớ câu đó phải không? Thị tri giả, biết thì nó biết, không biết thì nó không biết. Thì mới là người biết, là tri giả. Thì cái người mà lầm lạc nhiều lắm. Và chúng ta đọc cái đoạn này, chúng ta coi lại nha. Chúng ta coi lại. Và chúng ta thấy có cái sự lầm lạc hay là sự ngộ nhận về Thiên Chúa, giống như Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là đấng hay trừng phạt thiên hạ. Ý nào mà thấy thiên tai, lũ lụt hay là cháy rừng hay là chiến tranh giặc giả, bệnh tật đủ thứ đó, thì chúng ta nói là Chúa phạt, Chúa phạt, Chúa phạt, giống như là Đức Chúa Trời đó trừng phạt con người. Đó là một cái sự ngộ nhận thứ nhất về Đức Chúa Trời. Thứ hai đó, ngộ nhận là Đức Chúa Trời ngôi hai xuống thế làm người, giống như là Ngài chống nghịch lại cái đức công lý của Thiên Chúa Cha. Mỗi lần mà Đức Chúa Cha trừng phạt thì Đức Chúa Con làm sao lấy cái tình thương xót ra đỡ lấy, giống như là chống nghịch lại thánh ý của Đức Chúa Cha, dùng cái tình thương để mà chống nghịch lại công lý. Giống như là công lý với tình thương không có là một, hai cái lực lượng mâu thuẫn với nhau, chống nghịch lại với nhau. Điều đó là một sự ngộ nhận. Thì ông Thánh Phaolô đã phá, loại trừ đi cái sự ngộ nhận này khi mà Ngài nói là sao? Ngài nói rằng Thiên Chúa đó, đây chúng ta coi, Thiên Chúa đã yêu thương, thấy không? Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, và chính Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa Cha đó, Ngài đã tiền định, Ngài đã tiền định cho chúng ta. Mà người nào Ngài đã tiền định thì Ngài làm sao? Ngài kêu gọi, Thiên Chúa đã kêu gọi, Thiên Chúa Cha đó đã kêu gọi. Và người nào kêu gọi? Ngài đã kêu gọi thì Ngài đã giải án tuyên công, giải án chết và tuyên bố là công chính, coi như là công chính mặc dù mình không có công chính. Ngài làm chính, đây là thánh ý của Đức Chúa Trời nhé. Và người nào đã được Thiên Chúa giải án tuyên công thì Ngài cũng đã tôn vinh. Tôn vinh tức là cái con người đó có sự hiện diện của Thiên Chúa, tôn vinh làm cho được có vinh quang của Thiên Chúa, mà vinh quang là sự hiện diện của Thiên Chúa nhé. Thì đây là cái cách thức để mà anh chị em bước vào trong nước trời. Và địa điểm hay là địa chỉ của nước trời là gì? Địa điểm, địa chỉ của thiên đàng là gì? Đồng hình, đồng dạng với con Thiên Chúa. Anh chị em không đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, anh chị em không thể nào vào nước trời được. Cách thức là chúng ta biết Chúa đã tiền định, xong rồi. Chúa đã kêu gọi, xong rồi. Chúa đã giải án chuyên công, xong rồi. Bây giờ Chúa tôn vinh. Từng bước một đó, thì chúng ta đi trở lại. Đây là cái bốn cái bước để chúng ta được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Có nghĩa là chúng ta thông chia vào trong bản tính Thiên Chúa, tánh trời, thông chia vào trong tánh trời. Ok, bây giờ đến cái đoạn này, chúng ta làm sao đây một cách cụ thể thực tế? Anh chị em thông chia tánh trời, anh chị em thông dự vào trong bản tính của Thiên Chúa. Và đây là một cái giáo lý cả ngàn năm rồi, không phải là chuyện mới, chuyện lạ đâu. Có những người không có hiểu, có những người không hiểu mà hiểu bậy, hiểu lầm, lạc đạo và nói rằng cái chuyện đó không có được. Chúng ta hiểu được là như thế này: anh chị em với con cái anh chị em có cùng chung một bản tính. Con cái của mình nó có máu mình trong đó, mà không phải chỉ có thịt máu mình thôi, mà nó còn thông chia luôn cả cái họ mình nữa. Nó giống mình là vì cái thịt đó, cái máu đó là của tôi, cha mẹ sinh ra. Cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, không phải là nó sinh ra nó mà người khác đặt tên cho nó đâu. Cha mẹ đặt tên cho nó thì nó mang cái tính của gia tộc. Anh chị em thì hiểu như vậy. Thì khi mà chúng ta thông chia vào trong cái gia tộc tính á, hay là dân tộc tính á, như là người Việt đó, không có nghĩa chúng ta là ông bà cha mẹ. Người con không phải là người mẹ, người con không phải là người cha được. Chúng ta thông chia bản tính Thiên Chúa, chúng ta không là Thiên Chúa được. Anh chị em thấy điểm đó không? Nhiều người ngộ nhận hiểu lầm. Thông chia bản tính Thiên Chúa không nghĩa là Thiên Chúa. Là con Chúa thì được, nhưng mà là Thiên Chúa thì không. Chúng ta sẽ không bao giờ là Thiên Chúa được. Hiểu điều đó, xác định điều đó. Bây giờ, để làm sao có thể trở nên đồng hình đồng dạng, có nghĩa là trở nên nước trời. Anh chị em bây giờ này, anh chị em ngồi đây, anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em rước lấy mình máu Thiên Chúa vào trong mình, anh chị em trở nên hiện thân của Thiên Chúa, trở nên nước trời. Làm thế nào đây? Thì chúng ta trở lại một cái điểm quan trọng nha. Điểm quan trọng chúng tôi đã có nêu lên điều này, những cái ngành học. Thứ nhất là có cái ngành học về physiology, tức là cơ thể học, nhớ không? Ngành thứ hai á, là linh hồn học, gọi là psychology. Psyche tiếng Hy Lạp là linh hồn. Mà thế giới Tây Phương giới hạn chỉ có nói là tâm lý thôi. Nhưng mà cái đó không có đúng, không có đủ. Cái chữ psyche á, tức là linh hồn. Mà trong linh hồn có trí khôn trong đó, có tâm lý trong đó. Thì chúng ta có cái ngành linh hồn học, và chúng ta có cái ngành hiện hữu học là ontology, và chúng ta có cái ngành khác nữa là pneumatology, tức là thần khí học. Chúng ta đang học về thần khí. Thì bây giờ ở đây chúng ta đọc Ông Thánh Phaolô, lời của Chúa dạy cho chúng ta, thì anh chị em sẽ thấy điều này. Tất cả những cái bệnh tật của anh chị em trong cơ thể đó, ý thức đó, trong cái cơ thể học á, anh chị em để ý nha. Khi mà nghe nói đến cái bệnh hay cái tật đi, nó bệnh đi, anh chị em biết cái chữ bệnh có nghĩa là gì không? Tiếng Việt Nam á, hỏi tiếng Việt Nam anh chị em, người nào có bệnh, bệnh nghĩa là sao? Bệnh nghĩa là sao? Sát nghĩa bệnh, bệnh là sao? Bệnh là đau. Bệnh là đau, đau là bệnh. Hiển nhiên rồi, bệnh là đau, là yếu, là không khỏe không? Bệnh là đau, là yếu, là không khỏe. Mình bệnh thì mình đau, nhức. Đó, không khỏe, chúng ta đã nói về cái nhức và cái khổ rồi. Bệnh là sao? Nếu chúng ta truy vào, chúng ta viết cái chữ chữ nho đó, cái chữ bệnh nó có nghĩa là khó ở. Khó ở. Khó ở, bệnh có nghĩa là khó ở. Nó thất thường. Bây giờ mình đang bình thường, mình nói năng lưu loát, thoải mái, không có gì hết. Tự nhiên một cơn gió thoáng qua thấy lạnh, rẫn tóc gáy lên, sửng tóc gáy lên, rồi bắt đầu cứ ho sù 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 đó. Chúng ta không bình thường nữa. Cái sức khỏe nó không ở trong mình được. Khó ở. Bệnh là như vậy đó. Tiếng Anh á, gọi là disease á. Cái chữ ease á, là dễ dàng á, easy á. Disease á, là không dễ dàng nữa. Mà không dễ dàng á, khó ở, khó thở, khó chịu. Người nào mà mang bệnh thì có dễ chịu không? Đó. Bệnh là như vậy. Có nghĩa là trong cái cơ thể của mình trước tiên á, là nó khó ở rồi. Khó ở trong cơ thể mình rồi. Và người nào bệnh quá, đến cái tuổi mà tuổi cao quá, thì tôi cứ gặp thầy già 95 tuổi rồi, ngài nói không biết bao lâu nữa mình đi, không, khó ở rồi, ăn không được, ngủ không được, khó ở rồi. Tại sao vậy? Trong cái cơ thể chúng ta tại sao nó khó ở? Thường thường á, anh chị em cứ nghĩ rằng do một cái lý do gì đó là trong vật chất, trong cơ thể. Nhưng mà anh chị em biết rằng đó, cái cơ thể của chúng ta do cái tình cảm hay là cái cảm xúc nó ảnh hưởng. Anh chị em để ý đi, cái cảm xúc là sao? Ví dụ giận quá, mặt nó đỏ ngầu lên, tăng sông máu, phải không? Thì sao, chuyện gì xảy ra? Chúng ta bệnh tăng sông máu, áp huyết cao, phải không? Thì cái cơn giận đó, nó cảm xúc nó ảnh hưởng trên cái cơ thể mình. Mấy cảm xúc đó, nó do cái trí khôn. Bất cứ một cảm xúc nào chúng ta đang cảm đó, đang có đó, thì đều có một cái lý do, nhớ không? Học lại bài cũ nhé, ôn lại bài cũ. Trong cái trí khôn đó, tại sao tôi tức tôi giận, tại sao tôi nổi giận lên? Chỉ vì tôi nhìn thấy cái khuôn mặt đó, tôi nghe cái tiếng nói đó, tự nhiên là bắt đầu là như là con nhím đó, nổi lông lên. Thấy cái mặt đó là giống như tổ kiến lửa rồi, hay là ông vò vẽ rồi. Tự nhiên phản ứng về vì mình có một cái ấn tượng, một cái định kiến nào đó. Trong trí mình nó có một cái lý nào đó, có nguyên do nào đó. Có lẽ là mấy năm trước đó, người đó chửi mình hay như thế nào đó. Người ta coi khinh mình chào, người ta không chào lại. Từ nay tới đi tôi không chào. Thấy không? Bắt đầu lòng nó nóng rồi đó. Anh chị em thấy có cái lý trong đó là có cái trí. Do đó đó, cái cơ thể này á, nó phải là đầy tớ của cái trí khôn mình. Do đó cái bệnh của anh chị em á, luôn luôn có liên can đến cái trí. Cái lý trong trí đó. Anh chị em xét lại cái lý đi, cho anh chị em biết tại sao mình bệnh. Người ta nói là bệnh lý, mà nó có cái lý. Các bác sĩ là chẩn mạch coi bệnh lý là gì, nguyên do nó là gì. Nhưng mà cái trí này chưa đủ, cái trí này mà nó hư rồi đó, cái thứ anh chị em, thì chúng ta phải truy về cái nguồn đó, là cái tinh thần của mình. Cái tinh thần mà nó hư thì cái trí nó hư, mà cái trí nó hư thân nó cũng hư nữa. Hư thần, hư trí thì hư thân. Anh chị em biết chúng ta chỉ có thể đối thoại, tiếp xúc với Thiên Chúa qua tinh thần thôi. Anh chị em biết Chúa đến là Chúa đến từ trong tinh thần, mà cái lời Chúa đó, lời Chúa đi vào trong lòng anh chị em và trong trí anh chị em, lời Chúa là tinh thần, anh chị em không nắm bắt được, không có cân coi lời của Chúa nặng bao nhiêu được, nó dài bao nhiêu được, lời Chúa chỉ có thể mà đón nhận qua tinh thần thôi. Do đó cái việc mà chữa trị đó phải bắt đầu từ tinh thần. Chỉ có thần khí phải là chủ của tinh thần con người, rồi tinh thần con người làm chủ cái trí khôn, rồi trí khôn á làm chủ cảm xúc, rồi cảm xúc làm chủ cơ thể. Và anh chúng ta đã biết rồi, con người có ba phần mà, phải không? Thể lý con người có thể tinh và thể xác, phải không? Và có thần khí, phải không? Thể tinh là linh hồn, thể xác là cơ thể này, và thần khí thánh của Chúa. Mà nhiều người vẫn cứ ngộ nhận hay là đồng hóa mình với thân xác, tôi là xác. Anh chị em là hồn có xác chứ không phải là xác có hồn, nhớ không? Ôn lại mà, mình là linh hồn có thân xác, chứ không phải là tôi là xác có hồn. Vì vậy tất cả những gì chúng ta làm, nỗ lực ra, chúng ta cung phụng thân xác mình, làm sao gìn giữ thân xác này được khỏe mạnh. Nhưng mà chúng ta cố gắng giữ nó, nhưng mà cái hồn của mình nó hư rồi, cái trí của mình nó hư rồi, cái thân mình nó hư rồi, thì anh chị em có làm cái gì đi nữa, xác nó vẫn phải chết à, nó vẫn bệnh à, nó không thể ở được. Phải chữa trị từ trong cái thần trước đã. Anh chị em có thần mà, có tinh thần mà. Anh chị em bây giờ nói cả một ngày làm việc mệt nhọc, về nhà mệt quá, nó mệt. Không có phải là thân mệt đâu, không phải là thân mệt, cái tinh thần nó mệt. Khi mà tinh thần mà nó mệt một cái đó thì là thân xác nó mệt. Vẫn còn làm được đấy chứ. Có những người suốt ngày nhọc nhằn vất vả đó, về nhà thấy con cái, tinh thần vẫn vươn cao, vẫn phục vụ được. Cũng hai người thôi, cũng công việc đó, một người rất là vui vẻ làm bởi vì tinh thần cao. Do đó cái bệnh, cái chỗ mà gọi là khó ở là trong cái thần của anh chị em, chứ không phải là trong cái thân đâu. Cái thần chữa là chữa từ trong cái thần. Và anh chị em muốn đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, với con Thiên Chúa, thì chúng ta phải thâm nhập vào trong thần khí thánh của Ngài. Thần khí thánh là Đức Chúa Thánh Thần đó. Bây giờ nói một cách cụ thể và rõ rệt cho anh chị em, để anh chị em sửa soạn lại nha. Anh chị em sửa soạn lại tâm hồn và thân thể của mình. Thánh Phaolô, cũng chính Thánh Phaolô nói, cơ thể của anh chị em, anh chị em nghe và nghe cách thận trọng và rất quan trọng. Cơ thể của mỗi một người chúng ta ở đây là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Cơ thể của anh chị em đó, cơ thể của tôi phải là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Và Chúa định như vậy rồi, Chúa đã tiên định như vậy rồi. Tại sao vậy? Vì Chúa tiên định cho được làm con Chúa, đồng mình đồng dạng với Chúa. Chúa kêu gọi để làm đền thờ của Chúa, Chúa giải án tuyên công để làm đền thờ của Chúa, và Chúa tôn vinh để đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa. Mà cơ thể anh chị em phải là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Xét lại xem, hiện thời cơ thể anh chị em có phải là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần không? Nếu mà Đức Chúa Thánh Thần đang ở trong cơ thể anh chị em thì anh chị em đồng hình đồng dạng, làm sao mà bệnh được? Trời ở trong tôi, làm sao tôi mang bệnh được? Làm sao tôi đau, tôi khổ được? Nó có cực đó, nó sự khốn khó đó, nhưng mà lòng mình vẫn vui ngay cả trong những sự gian nan khốn khó đó. Nếu mà thực sự cơ thể anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Cái vấn đề là hiếm khi mà chúng ta sống một ngày, trong một ngày chúng ta nghĩ rằng cơ thể tôi đây là đền thờ của Chúa. Nếu mà lúc nào cũng niệm đi, chúng ta khẩu niệm cơ thể tôi là đền thờ của Chúa. Nếu mà đền thờ thì chúng ta suy ra cái chữ đền thờ có nghĩa là sao. Ví dụ như đây là đền thánh Đức Mẹ của Giúp, đền thờ Chúa Thương Xót. Thì nơi đây chúng ta làm gì được nơi đây? Cái đền thờ để làm cái gì vậy? Thờ. Thứ hai làm cái gì vậy? Cầu nguyện. Chúng ta vào đây chúng ta phóng uế được không? Chúng ta văn tục được không? Chúng ta xà rác được không? Chúng ta chửi bới nhau được không? Anh chị em về, rồi có thể là tối mai hay tối thứ tư đến đây, rồi cái đến khi vào trong nhà thờ mở cửa ra thì thấy không biết có cái ông nào ông tới đây á, ông đem một bầy heo, ông cho nó ngủ trong nhà này nè, suốt cả đêm các cha các thầy ra đọc kinh sáng, thấy cả cái đền thờ này giống như là một cái chuồng heo hôi thối, chịu nổi không? Đồng ý không? Đây là cái điểm. Nếu mà anh chị em không đồng ý để cho một người chăn heo đem một đám heo đến đây nè, nó phóng uế. Thì bây giờ đó anh chị em xét lại trong cái cơ thể anh chị em. Anh chị em có bao giờ rước chó với heo nó vào trong mình không? Chó, heo, bò, chuột. Để nó phóng uế trong cái cơ thể này. Nó phóng uế trong cái lý trí này, trí khôn này nè. Nó phóng uế trong linh hồn mình đó. Có bao giờ làm điều đó không? Nếu mà anh chị em ở chung với heo một thời gian thì anh chị em trở nên cái gì?
Heo.
Có đâu. Sao trở nên heo được? Hôi. Hôi. Hôi mùi heo. Có người nào muốn trở nên heo vậy? Có người nói là con nít đó, tôi gặp sáng nay gặp con chị tôi nghiệp lắm. Rất là dễ thương người đến. Cha bây giờ con cho phải con nguyện cho con. Còn nguyện sao? Con bây giờ nó hủng lao quá. Cha mẹ nó không có nghe. Đi học cũng chịu đi học. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi. Con trai con gái. Gái cha. Hủng lao lắm. Thì người xưa nói rằng như thế này không phải là mình tàn nhẫn. Nhưng người xưa nói là con nít á. Con nít mà không dạy, con trai không dạy thì nó lớn lên nó làm con lừa. Nó cứng đầu cứng cổ. Mà con gái không dạy lớn lên là con heo, con lợn. Không dạy từ nhỏ đó. Cho nó coi đủ thứ phim ảnh dơ bẩn. MTV rồi video game bắn nhau chí chóe đó. Rồi bảo nó lớn lên làm sao mà nó không chống nghịch lại cha mẹ được. Những con heo, những con chó mà nó vào nó cẩu thả đó. Hay là nó phóng uế đó. Là cái gì vậy? Đó là cái gì vậy? Những cái tư tưởng tà bậy, những cái ý nghĩ xấu. Nếu mà chúng ta nuôi nấng, chúng ta ấp ủ, chúng ta cưu mang đó, là giống như anh chị em rước heo vào trong đền thờ của Chúa. Là đây nè. Nếu mà anh chị em ở chung với cái đám heo hay là cái đàn trâu, đàn bò, là ở chung với chó đó, thì chó nó nổi ghẻ thì mình có nổi gì lên không? Nổi ghẻ chứ. Tại sao cái cơ thể mình nó bệnh? Mình để cho nó phóng uế trong đây nè. Anh chém xác lại đi, từng cái tư tưởng mà tư tưởng nào nó tà vậy, nó không phải là ngay thẳng, công chính đó, nó giống như là phóng uế đó. Làm hại cơ thể của mình, hại lý trí của mình, hại linh hồn của mình. Chúng ta không thể heo, để heo nó vào trong nhà thờ, thì tại sao mà chúng ta có thể để nó vào trong trong thân, trong trí, trong linh hồn của mình được? Cái việc đầu tiên là phải tẩy uế, chúng ta gọi là thanh tẩy. Nhờ Đức Chúa Thánh Thần thanh tẩy, tẩy sạch, rửa sạch, trả lại cho Ngài những cái tư tưởng tà vậy, định kiến, thành kiến gì đó, loại trừ đi. Nếu mà bây giờ trong lòng mình còn có một sự uất ức hay là đắng cay hay là một cái gì đó, tức giận ai đó, ngay cả sợ hãi nữa, những cái cảm xúc đó là biết là nó có cái vấn đề. Như là giận nè, như là sợ nè, như là tham lam nè, ba cái đó đó, dục nè, nộ nè, và hải nè, nộ khí, dục khí và hải khí đó, ba cái đó mà có trong anh chị em đó, đó là những con heo nó đang phóng uế trong trí, trong hồn và trong thân mình. Chúng ta sửa lại từ trong tinh thần. Tinh thần á mà sáng chói, tinh thần anh chị em trong suốt, trong sáng đó, thì anh chị em thấy trí khôn của mình tỉnh táo và cơ thể của mình tinh khiết. Anh chị em khỏe mạnh trong ra ngoài. Anh chị em muốn được ơn chữa lành, muốn được Chúa chữa lành phần xác, thì để cho Chúa chữa lành phần thần của mình đi, tinh thần của mình trước. Không phải là phần xác trước đâu, tinh thần trước, rồi ký trí khôn sau, rồi đến cái cảm xúc của mình, rồi mới đến cái cơ thể. Nhiều người đến đó, cha chữa lành cho con, là đặt tay cho con hết đâu. Không, tôi muốn anh chị em được như Chúa muốn. Chúa tiền định mà, Chúa kêu gọi mà. Được cái gì? Được chữa lành trọn vẹn, toàn diện, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Bây giờ câu hỏi kế tiếp á, là làm sao để được chữa trị trong cái tinh thần? Đơn sơ lắm. Gần mực thì đen, gần đèn thì mình có thói quen gì? Xét lại xem chúng ta có thói quen hay ở đâu, ở với ai, nghe cái gì? Cái điều mà chúng ta nghe đó, nó có thể là chúng ta cho heo hay là cho chó hay cho bò, ngựa gì nó vào. Thì chúng ta hay nhìn cái gì? Người xưa một chân dân quân tử là cái gì mà không đáng, không phải, không xứng đáng là không có nhìn. thì không phải xứng đáng cái âm thanh nào mà không đáng, không có nghe, chỉ nghe những cái gì mà đúng đắn, chân thành chân thật. Anh chị em nghe đi, anh chị em nhìn lại đi, để chúng ta biết cái sự khác biệt giữa mình với thú vật là chúng ta có cái khả năng để soi lòng phải không, soi gương lòng. Cái bước đầu tiên á là chúng ta nghe những gì chúng ta nói, nghe những gì người khác nói, nhìn những gì mình làm, xét lại những gì mình làm, có những điều mình làm á nó có đúng, nó có thật không, nó có tốt không, nó có thật tốt không, xét lại. Việc đầu tiên là như vậy. Cái việc kế tiếp, bây giờ anh chị em thấy cơ thể mình đang đau, đang bệnh nè, nhưng ta biết là trong tinh thần mình có một cái chỗ nào gì đó, chỗ nào đó nó hư, nó hư, nó hỏng á, là không dùng được á, thì chúng ta xét lại nó là cái gì. Nó như thế này. Cụ thể anh chị em biết á, anh chị em có thể là xây một cái nhà rồi có đủ thứ đèn á, bây giờ nhà dòng đang trùng tu đủ thứ đèn, đèn đèn spotlight, tức là cái đèn pha để quay phim, rồi cái đèn ở trên rồi đèn floodlight, không, rồi đủ thứ, đủ thứ loại đèn, đèn rất là đẹp trong nhà anh chị em, nhà cao cửa rộng, đèn rất là nhiều, rất là đẹp, rồi ra khoe với người ta. Nhưng mà vừa bật đèn lên một cái, chỉ cần một cái vật nhỏ đó thôi mà nó đứt một cái là cả nhà không có đèn. Đó là cái cầu chì trong nhà anh chị em, cái cầu chì á tí xíu thôi mà nó đứt một cái á, để công tắc á, cầu chì bật lên cái cả nhà không có điện. Cơ thể anh chị em cũng vậy đó, chỉ cần một tí thôi, một cái ý hay là một cái cảm xúc, cảm nghĩ gì đó mà nó tà vậy trong mình đó, thì nó cản trở, nó chặn lại rồi, thì thần khí của Chúa như là cái luồng điện đó, không có thể vào trong mình được, vào trong cái thần, cái tinh thần của mình được, để mà vào trong cái trí khôn mình, rồi vào trong cái cảm xúc của mình, vào trong cơ thể mình được. Chỉ có một cầu chì nhỏ thôi, chúng ta tìm cái chỗ, cái cầu chì chỗ nào nó đứt á, chúng ta nối lại, nối lại. Và chúng ta biết cái nguồn để nối cho ổ điện ở đâu, cái nhà để mà nhà điện ở chỗ nào đó, cái cầu chì chỗ nào chúng ta phải biết. Đây, cái nhà điện á, năng lượng á là đây nè, lời Chúa nè. Đây là cái vấn đề của người Công giáo, thư này thư gửi cho người Công giáo Roma, thư Thánh Phaolô gửi cho mỗi một người Công giáo Roma. Người Công giáo phải học, phải hiểu, phải học thuộc lòng thư này, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không biết. Không phải lỗi tại anh chị em, lỗi tại chúng tôi, mọi đàn không chịu giảng, không chịu dạy, không chịu giải thích, không chịu giới thiệu. Cái việc đầu tiên á, chúng ta nối lên cái cầu chì, tức là nối lại, nối là tháp nhập lại vào trong trong thần khí, cái nguồn mạch thần khí đó, nguồn năng lực, năng lượng, sự sống của mình đó, là chúng ta phải tiếp nhận, tiếp xúc và tiếp nhận lời của Chúa. Không có phải là anh chị em đến đây để cầu nguyện đâu, cầu nguyện chưa được. Có nhiều người, người rất là nhiều người đã từng cầu nguyện rồi, cầu nguyện nhiều lắm mà không được. Tại sao vậy? Giống như anh con anh đó, ảnh tôi nhờ ảnh đi tìm cho tôi cái gọi là cái speakerphone đó, mấy cái loa đó điện, anh chị em biết không? Đi cắm trại thì phải có những cái loa để gọi các em. Cứ nói hoài mà trong đó nó không có điện, mình có cái loa đó, mình le thét lên, thét lên, lạy Chúa, xin Chúa cứu con, nhưng không có điện, không nghe được. Vì cái không có điện, không có pin trong đó, hay là có một sợi dây nó đứt rồi. Anh chị em có cầu nguyện cách mấy đi nữa, Chúa muốn cho cũng không được, vì nó đứt rồi. Đứt dây điện rồi. Phải nối lại, mở ra, mở cái loa ra, rồi lấy chì đó, nối lại như thế nào đó, rồi nó pin lại, đắp pin mới vào. Nói thì nghe lên tiếng đó. Anh chị em đã thấy rồi. Anh chị em cầu nguyện nhiều mà không được, tại sao vậy? Thiếu cái khúc đó, cái cầu chì đó. Biết là lời Chúa đây. Chúng ta phải tiếp cận, tiếp xúc và tiếp nhận lời của Chúa trước tiên. Do đó lời Chúa quan trọng vô cùng. Không có lời Chúa không làm gì được hết. Lời Chúa tác tạo vũ trụ càn khôn mà. Điểm thứ hai đó, nhớ điểm thứ nhất là tiếp nhận nha, tiếp nhận lời của Chúa. Điểm thứ hai á, khi mà được rồi đó, điện mà nó chạy qua cầu chì và nó chạy lên cái dòng điện, nó chạy lên đèn, thì anh chị em phải sao? Phải sao? Tỏa sáng, phải tỏa sáng. Không thể không tỏa sáng được. Cái đèn người ta đốt không để mà để dưới gầm giường hay gầm ghế được. Chúa nói như vậy. Và cái thành xây trên núi không thể không tỏa sáng được. Cái việc thứ hai đó, sau khi tiếp nhận á, thì tuyên tín. anh chị em giữ điện cho thật nhiều, giữ nhiều thật là nhiều tích trữ, chúng ta sẽ nổ tung thôi. Cái việc thứ hai đó là tỏa sáng, tức là tuyên tín. Tuyên tín tức là tuyên bố về Chúa Giêsu Kitô là tôi tin nhận Ngài và những kỳ công Ngài làm cho tôi. Một cách hãnh diện, tự hào, hiên ngang, vui mừng bởi vì Chúa thương tôi. Chúa đã tiền định, kêu gọi, giảng tuyên công và tôn vinh. Ngài đã làm việc đó rồi. Để tôi rao truyền cho tất cả mọi người biết, để mọi người cũng được hưởng lấy cái phúc đó. Tuyên tín vào Chúa Giêsu Kitô. Đây là cái thức để anh chị em tháp nhập vào trong cái nguồn mạch thần khí để được đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa, được trở nên hiện thân Đức Chúa Trời. Và điểm thứ ba đó là tương thông hiệp nhất. Chúng ta đã học cái luật, một trong những luật của nghệ thuật rồi, phải không? Nhớ không? Tương hợp, hiệp thông với Chúa. Chúng ta có tuyên tín thật là nhiều mà chúng ta không có thông hiệp với Chúa, chúng ta không tương thông với Ngài, cũng thế thôi. Đây, cái giờ này là giờ để hiệp nhất nè, để kết hiệp với Chúa trong lời của Chúa, trong thánh lễ với mình mong thánh Chúa đó. Phải có cái sự hiệp nhất với Ngài. Lúc đó anh chị em mới hiểu được, anh chị em sẽ nghiệm được, nghiệm được rồi thấy được thế nào là được đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa. Ba điểm. Thứ nhất á là tiếp nhận, thứ hai đó là tuyên tín, và thứ ba là tương thông hiệp nhất với Thiên Chúa. Không có phải là khó đâu, không phải là khó hiểu đâu. Tôi giải thích cặn kẽ từng ly từng tí cho anh chị em. Anh chị em có muốn? Câu hỏi là có muốn? Khi mà anh chị em để cho Chúa đổ vào trong cái tinh thần của mình, thần khí làm chủ tinh thần làm chủ trí khôn làm chủ cảm xúc làm chủ cơ thể đó của mình, thì tất cả những cái chuyện gì đã đang xảy ra trong cái thế gian này là qua đi, chúng ta vẫn bình an, thư thái. Tất cả mọi sự. Rồi chúng ta biết Chúa ở với mình, Chúa trong mình. Chúng ta thực sự là đền thờ của Chúa. Linh hồn tôi là cùng thánh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cơ thể tôi là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Thì đó có phải chăng chính là nước trời ở thế gian này, thiên đàng trong hiện tại, thiên đàng ngay bây giờ này.
Thank you. Thưa ông Thánh Phaolô, gửi cho người Công giáo Roma, anh chị em chúng ta, người Công giáo, chúng tôi xin nhắc lại nên học thuộc lòng thư này. Chương trình cứu rỗi, đoạn 8, câu 28, 29, 30. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Ôn lại cùng với anh chị em hôm thứ hai chúng ta đã học những cái gì. Để mà có thể được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta cần phải trước tiên tiếp nhận Chúa, tiếp nhận Ngài, tiếp cận và tiếp nhận Chúa. Thứ hai, chúng ta phải tuyên tín và tôn vinh Ngài. Và thứ ba, anh chị em phải tương thông hiệp nhất với Chúa. Ba điều này, ba cái cách thức để anh chị em trở nên một với Chúa. Đối với những ai hay là với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành. Khi mà anh chị em yêu thương ai đó thì tâm trí mình chỉ nghĩ, tưởng nhớ ngày đêm về con người đó mà thôi. Cái người hạnh phúc nhất cuộc đời này là cái người biết yêu và người được yêu. Và hạnh phúc nhất á, giống như Thánh nữ Teresa Avila nói rằng không ai hạnh phúc hơn là những tu sĩ trong nhà dòng hay là trong tu viện. Chỉ có một đối tượng duy nhất để mà tưởng nhớ, tưởng nghĩ ngày đêm đêm ngày. Khi ăn, khi ngủ, khi ngồi, khi đứng, khi ra ngoài, khi vào nhà, đi đâu cũng vậy, mơ cũng vậy, từng hơi thở nhịp tim chỉ tưởng nghĩ đến một đối tượng duy nhất, đó là Chúa. Đó là hạnh phúc của những người tu, kính thưa anh chị em. Hạnh phúc là như vậy. Và biết chắc chắn 100% đối tượng tình yêu đó luôn luôn yêu thương mình, không bao giờ phản bội hay là bất trung, bất tín, bất nghĩa. Đây là cái niềm hạnh phúc của những người tu, là chỗ đó đó. Sống trong thiên đàng tại thế gian, yêu mến. Và Thánh Tô-ma tiến sĩ nói như thế này: cái phúc lớn nhất của con người là ở thế gian này á, là tưởng nhớ đến Thiên Chúa. Cái công việc lớn lao, công việc quan trọng nhất là suy nghĩ về Thiên Chúa, niệm tưởng về Thiên Chúa. Anh chị em thương ai thì anh chị em làm gì? Thương thì quy luật là gì? Thương thì nhớ, nhớ thì làm gì? Chưa? Học thuộc rồi. Thương thì nhớ, nhớ thì để ý, mà để ý thì quan tâm, tâm để ý, tâm quan sát, không? Quan tâm thì chăm sóc, chăm sóc thì là thương. Thế thôi. Chúng ta để ý, chúng ta quan tâm, chúng ta chăm sóc là yêu thương đó. Cái con người theo Chúa là cái chỗ đó. Và anh chị em muốn được đồng hình, đồng dạng với con Thiên Chúa thì phải như vậy thôi. Phải như thế thôi. Không có gì khó. Khi mà con người luôn luôn tiếp cận và tiếp xúc với Thiên Chúa, có nghĩa là mở lòng ra để tiếp nhận Chúa, thì kính thưa anh chị em, giống như Thánh Phêrô, Thánh Patri Pio, Thánh Phaolô, Thánh Patri Pio của chúng ta, anh chị em đến đụng chạm vào con người, cơ thể của các vị thánh đó, là Thánh Alphonso cũng vậy, đụng vào áo của ngài hay là những cái vớ của ngài đó, cứ bị chôn hoài à. Trong nhà dòng anh chị em biết, không có lẽ là một trong những thánh ở dơ nhất, quan thầy những người ở dơ, áo ngài rách rưới, rồi ngài cứ bị ăn cắp, người ta cứ ăn cắp cắp quần cắp áo, đã rách rồi còn bị ăn cắp nữa, bởi vì ngài đánh tội. Tôi đi sang bên Ý, nước xưa là nước Napoli, đến cái chỗ của Thánh Alphonso, thấy chỗ ngài đánh tội vẫn còn máu văng trên tường á. Và khi mà máu nó văng, nó thấm vào trong quần áo, thấm vào vớ tất của ngài đó, thì bà con chung quanh trong cái giáo phận đó, họ biết rằng ông này là ông thánh sống mà, họ chôn, họ tới họ cắp, ăn cắp về thì lấy cái vớ đó, mà không biết vớ đó còn sạch hay không, không có rửa đâu, không có giặt đâu, họ đụng vào những người bệnh lành bệnh. Bởi vì con người này là con người tiếp cận, tiếp xúc và tiếp nhận Chúa, luôn luôn Chúa ở với mình, cái tâm trí lúc nào cũng nghĩ về Chúa, có nghĩa là đồng hình đồng dạng với Chúa, không có khó. Cái vấn đề ở đây là anh chị em, là chúng tôi có giảng và đã có nói với anh chị em trong thánh lễ rồi, có nhiều người bắt cá hai tay, anh chị em biết không? Bắt cá hai tay, biết rằng chúng ta phải có khoa học, và khoa học chỉ là một phương tiện thôi, một cái phương tiện thôi. Và khoa học khám phá ra được những quy luật, quy tắc, định luật gì đó,
để mà bào chế ra những phương tiện hay là những cái cách thức hay là phương pháp hay là những thuốc men gì đó để chữa trị cho anh chị em. Nhưng mà cái chất, cái sức, cái lực để mà chữa lành anh chị em trong cái thuốc đó, Chúa cho, chứ không phải là bác sĩ cho hay là khoa học gia cho đâu. Nó có sẵn trong đó rồi, Chúa cho nó. Anh chị em ý thức được điều đó, chứ không phải là do con người làm ra. Con người bào chế ra chứ không phải con người làm ra đâu. Bào chế ra và cuối cùng cũng phải quy về Chúa. Có những người bào chế ra nhiều loại thuốc mà uống vào chết, tưởng là không có vấn đề. Thí dụ như vào thập niên 80 đó, có những người bị bệnh tâm lý, cứ trầm cảm rồi người ta chế ra cái loại thuốc Prozac. Và chúng tôi nhớ gọi là người ta viết một cuốn sách gọi là Prozac Nation, tức là cái đất nước Prozac không à. Bị tâm thần, bị trầm cảm, uống vào đổi tính. Mà sau 5 năm thì có những người điên, cứ giật kinh phong như thế này hoài. Và đó, thuốc đó. Rồi sau này người ta bỏ. Hay là anh chị em thấy có những người cha, người mẹ khỏe mạnh lắm, trong gia đình không có ai bị di truyền, bị cái gọi là cái bệnh là hội chứng tự kỷ đó, autism. Và tự nhiên sinh con ra, hai bác sĩ nha, một bác sĩ làm việc chuyên môn ở trong cái nhà thương lớn ở trên San Jose, bác sĩ là bác sĩ sản khoa, lo cho về Nhi Đông nữa. Hai vợ chồng sinh đứa con đầu lòng không có vấn đề, là đứa con thứ hai á là nó bị autism. Nó bị hội chứng tự kỷ. Tại sao vậy? Hai bác sĩ nha, khổ lắm. Tại sao vậy? Ừ, người ta chế cái thuốc. Nó là cái thuốc này á gọi là thuốc ngừa, thấy không? Con nít nó sinh ra rồi chích vào đó mà nó có một chút xíu chất là chất anti-cerebral, tức là phá não á, đó là chất mercury trong đó, bỏ trong đó. Cũng là thập niên 70 đó, bắt đầu 70 bắt đầu có cái triệu chứng hội chứng tự kỷ. Người ta bỏ cái chất đó vào làm cho con nít, kính thưa anh chị em, bị autism. Cả một cái làng ở đâu gần Chicago bị như vậy. Con người bào chế ra đó. Nhưng con người tin vào khoa học, tin vào cái gì đó ở thế gian này. Nhưng mà chỉ có vấn đề là không tin vào Chúa. Loại trừ Chúa ra để cho mình là chủ, mình là trời. Đó là vấn đề mà anh chị em đến đây, anh chị em muốn cái gì? Anh chị em muốn được ơn chữa lành, đâu có gì khó đâu. Tại làm sao mình có thể mình tin vào một cái lá đó, tin vào một cái rễ đó, tin vào một cái viên bột đó, tin vào ai đó, nhưng mà tại sao mình không thể tin vào lời của Thiên Chúa? Mình tưởng nghĩ đến đủ thứ chuyện, tại sao không tưởng nghĩ đến Chúa, niệm tưởng đến Ngài để mà được đồng hình đồng dạng, tức là trước tiên tiếp cận và tiếp nhận Chúa. Thứ hai đó, kế tiếp á là anh chị em tuyên tín và tôn vinh Chúa. Và thứ ba, anh chị em tương thông hiệp nhất với Chúa. Chúng ta đang được rước Chúa vào lòng, đang có Chúa trong lòng mình. Đó là cái thức anh chị em hàn gắn, anh chị em đến với Chúa, quyền năng của Chúa đổ xuống tràn trề. Và tôi thấy chuyện này xảy ra nhiều. Có những người đến đây một thời gian, lúc đầu rất là tin, và không phải là tin vào cái con người nào đó, mà tin vào Chúa, quyền năng của Chúa. Rồi thời gian á, từ từ không còn tin nữa. Có lẽ là nó lờn rồi, quen rồi, không còn nữa. Có những người khác mới tới lần đầu tiên, về là hết bệnh ngay. Có những người tới thường xuyên, không hiểu vì lý do gì đó, từ từ hết. Đặt cái niềm tin vào cái gì khác. Chúa nhắc lại cho chúng ta trong đoạn thánh kinh này, trong đoạn thánh thư tin mừng này đây. Đối với những ai chúng ta biết rằng, đối với những ai yêu mến Chúa, Chúa đồng công cộng tác biến tất cả mọi sự nên lành. Đơn sơ như thế. Đầu tiên nha, tinh thần của chúng ta gắn liền với Thiên Chúa, với thần khí của Thiên Chúa. Tinh thần trước. Cái việc mà chữa lành trong cơ thể phải khởi đầu với tinh thần, không phải là bắt đầu với thân xác, mà bắt đầu với tinh thần. Tinh thần hàn gắn lại với thần khí thánh của Thiên Chúa, thì cái tinh thần đó được thần khí thánh của Thiên Chúa điều khiển, chi phối, kiểm soát và tăng cường sức lực hay là sinh lực. Rồi cái tinh thần đó mạnh mẽ đó ảnh hưởng trên trí khôn. Trí khôn ảnh hưởng trên cảm xúc. Cảm xúc ảnh hưởng trên cơ thể. Đơn sơ như thế thôi. Và chúng tôi thấy có những cái bệnh nan y đến đây, Chúa nói một lời thôi, Chúa phán một lời thôi, hết. Chẳng phải là do con người, chẳng phải là do bất cứ thuốc men hay thầy nào cả, chỉ lời của Chúa phán. Vì con người đó mở tinh thần ra, mở linh hồn mình ra, đón nhận. Có những người chứng kiến điều đó, nhiều người chứng kiến điều đó. nhưng mà đến bây giờ là không còn tin nữa, luôn luôn có tin đó, nhưng mà có cái chữ nhân trong đó, có một cái sự nghi ngờ nào đó, rồi bắt đầu cậy dựa hay là tin cậy vào một cái gì đó ở ngoài ở thế gian, ở trong đời này. Đó là cái vấn đề. Anh chị em trở lại, anh chị em hàng gắn đầu tiên không phải là cái mối liên hệ trong cơ thể mình với Chúa, hay là cảm xúc, hay là trí khôn đâu. Tinh thần trước, hàng gắn lại mối liên hệ tinh thần của mình để Chúa làm chủ. Bây giờ có ai trong những ngày qua hôm nay, có ai những ngày qua được ơn lành, ơn lạ gì không? Chắc là không, nghe giảng nhiều quá rồi, không cần ơn nữa. Có ai được ơn không? Ơn lành, ơn lạ không? Chị được ơn. Chị muốn làm chứng cho Chúa không? Mời chị lên, chị nói về quyền năng của Chúa. Chúa đã làm gì cho chị? Mời chị lên. Được ơn Chúa thúc đẩy, đánh động lên làm chứng cho Chúa. Trước tiên là tiếp nhận, thứ hai là tuyên tín Ngài không? Đây là chị tuyên tín, Chúa ban ơn tràn trề. Chị cho biết quý danh của chị, chị từ đâu đến và chị có vấn đề gì mà phải đến đây và Chúa làm gì cho chị?
Con là Diễm Trần.
Diễm.
Từ Santana lên. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn mẹ và cảm ơn cả cha Trường Luân. Từ khi mà con được biết và con lên đây thì con đã được nhiều ơn cứu rỗi của mẹ và của Chúa. Nó đã giúp đỡ cho con rất là nhiều và con đã chữa được rất là nhiều bệnh hoạn. Những cái gì mà con ước nguyện trong lòng thì ngày hôm nay con đã được toại nguyện.
Chị cho một vài ví dụ để bà con được củng cố niềm tin vào Chúa mẹ.
Vì trước đây con rất là yếu, yếu đuối, bệnh hoạn đủ thứ hết. Nhưng khi con tới đây thì con cầu nguyện lên Chúa, lên mẹ. Và con khấn nguyện lên thì những gì con khấn nguyện thì con đã được toại nguyện. Và con rất là sung sướng.
Như thế.
Dạ. Cũng như cha cũng như đã khấn nguyện lên với Đức Mẹ và Chúa cầu nguyện cho con. Ngày hôm nay con thấy con rất là khỏe với cái số tuổi của chúng con. Đáng nhẽ là rất là yêu ớn nhưng mọi người rất là thấy ngạc nhiên rằng với cái tuổi của con mà con khỏe mạnh như thế này đó là một cái hồng phúc. Thì con cũng nói cho mọi người biết rằng đó, tại vì mẹ thương tôi, Chúa thương tôi và đã giúp đỡ cho tôi được như ngày hôm nay như vậy đó. Và tôi rất là khỏe mạnh. Còn cũng không quên cảm ơn cha đã cầu nguyện và giúp đỡ con.
Vâng, được rồi, cảm ơn chị. Chúng ta dâng lên Chúa với Đức Mẹ một tràng pháo tay cho chị được khỏe. Chị muốn nói gì nữa không? Không. Ai khác không? Có ai được ơn lành? Ok, mời chị.
Con chào cha.
Rồi, chị giới thiệu tên và thành phố nào đến, giáo xứ nào?
Thưa con, tên là Bảy, ở cộng đoàn San Policap. Con thưa với cha là con được ơn Chúa cho con hồi lúc tháng 12 á, con yếu đuối dữ lắm. Con nghĩ là lễ lòng thương xót Chúa con đi không có được. Nhưng mà con lên đây con cầu nguyện, rồi cha cầu nguyện cho con nữa, rồi lúc đó con mới được khỏe ra. Chứ thôi bữa đó là con nghĩ là con sẽ chết chứ con không có sống mà để con đi lễ lòng thương xót. Dạ.
Tưởng là chầu Chúa rồi.
Dạ. Con, mỗi lần mà em con nó tới nó phụ giúp nấu ăn cho con á thì nó hỏi vậy chứ khỏe không, cái con đây chắc tao chết, tụi tao sao sống không có nổi. Cái con biểu nói dẫn mấy đứa cháu của con là như mấy đứa nhỏ gì nè, thì con thấy con đầy nhựa sống, con nói với em con như vậy. Xong rồi cái để lòng thương xót của Chúa cái con đi lễ. Sáng bữa đó con dậy con làm bánh mì thì tất cả các chị em tới phụ giúp con, cái mấy chị ra về hết thì bắt đầu con đuối trở lại nữa, con không đi lễ nổi nữa.
Chị cho biết tại sao chị bệnh, bác sĩ nói gì, chị bị bệnh gì vậy?
Hồi trước á, cách đây 5 năm thì con bị cầm máu, thì bác sĩ nói con là bị tai biến mà nhẹ, rồi con được ơn Chúa chữa lành cho con khoảng 5 năm về trước. Cái rồi bây giờ con không biết cái gì á.
Mà có đi khám lại chưa?
Con có đi khám nữa nhưng mà bác sĩ nói con nó thử máu, con nghĩ là con bị ung thư. Cái bác sĩ thử hết cho con không có bị, nhưng mà rốt cuộc là con vi trùng nó trong bao tử của con á, chứ làm cho con cái đầu con đờ đi. Thì mỗi lần con đi lễ á thì con đứng không nổi nữa, con phải ngồi xuống hay là mặt mày con tái đi như con sắp xỉu, con sắp chết vậy đó cha. Cái con ngó lên lòng thương xót của Chúa, xin Chúa cứu con. Cái mỗi lần cha cầu nguyện cho con á thì con đi về mà con thấy con khỏe ra. Cái con sao mà con kỳ quá, mỗi lần mà con được ơn vậy rồi sao con về con lại nó trùng người con lại nữa. Cái con nghĩ là con con nhớ những cái gì quá khứ con đi. Nên lúc đó con lo sợ con sắp chết nên cái gì con cũng sợ sợ nên chuyện cái gì con cũng nhớ lại trong đầu óc con hết. Cái con mới chuộc cái mấy cái CD mà thần khí đạo á cha. Từ 36 tới 40. Vì con nghe riết con nghe mà để đỡ con nghe cái đó để mà con khơi dậy cái sự quên đi của con mới bình phục trở lại lên cha cầu nguyện. Rồi coi như là con hết hẳn tới bây giờ luôn.
Tới bây giờ?
Dạ.
Bây giờ tạ ơn Chúa được chưa?
Thưa tạ ơn Chúa. Rồi xong rồi. Hôm đầu tháng 9. Cái thằng rể con nó đi làm. Mà nó bị khủng hoảng. Khủng hoảng dữ lắm cha. Nó bị mất ngủ một tuần lễ. Mà nó không có nói với con. Cái bữa đó cái sáng thứ sáu. Vợ nó qua cho con hay. Nói má ơi. Chồng con bị mất ngủ. Giờ má làm sao má dẫn đi lên cầu nguyện đi má. Cái con mới nhớ ra là ở trên này á, thì có để lòng mình thính Chúa nguyên ngày. Cái con nói kêu nó qua đi mau đi. Đi lên này đi má đi chầu Chúa. Rồi xin cha cầu nguyện. Cha biết lên cầu nguyện xong á. Chứ gặp cha rồi nữa. Cái về nó ngủ không được cho nó nằm nó lăn lộn như con nít vậy cha. Thấy tội lắm. Con sợ nó khủng hoảng dữ lắm vậy. Cái con mới nói thôi đi để má hát lòng thương xót cho con ngủ nghe. Cái bắt đầu con hát lòng thương xót một chuỗi vậy. Cái là nó lăn ra nó ngủ nó ngáy khò luôn á cha. Cái con mới nói con canh đồng hồ có được bao lâu thì nửa tiếng. Cái nó thức dậy. Cái nói má ơi nãy giờ con có ngủ được không? Cái con nói được. Con ngủ được nửa tiếng á. Cái con nói hồi dậy đi. Rồi chút xíu nó hát nữa rồi ngủ nữa. Cái chiều cái mấy mẹ con đi lên tập thực. Nó lên đây nó tập thần khí công với cha. Cái nói con thấy con khỏe ra. Mà con biết đói bụng nữa. Cái ở lại nó đi dự thánh lễ luôn. Thì bây giờ bắt đầu từ đó tới giờ nó đi lễ luôn luôn là được ơn Chúa trở lại cho nó. Để cha bình phục.
Chúng ta dâng lên Chúa Đức Mẹ đàn pháo tay.
Dạ.
Dạ. Bây giờ rễ ngủ được rồi chị?
Dạ nó ngủ.
Hết lăn lộn mà lăn lóc rồi hả?
Dạ nên nó có đi lễ mỗi ngày luôn á cha.
Mà được rồi. Tạ ơn dạ. Chúa đó là ơn lớn đó.
Dạ.
Được tỉnh, được ngủ để mà đi lễ.
Dạ.
Rồi, tạ ơn Chúa.
Mình con cảm ơn cha.
Rồi, cảm ơn chị. Chúng ta dâng lên Chúa Mẹ một tràng pháo tay.
Tình yêu là nơi.
tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.